Hello mọi người, bạn đang nghe Trạm Nuôi Dưỡng Cảm Xúc Podcast. Mình là Tiết Ngân, là người sẽ đồng hành cùng bạn xuyên suốt các tập của cái kênh podcast này. Cảm ơn bạn đã luôn dành thời gian để ở đây và nghe cái kênh podcast của mình trong suốt thời gian qua. Mỗi feedback của các anh chị cũng như các bạn dành cho mình, đó chính là cái nguồn động lực rất là lớn để mà mình có thể phát triển cái kênh podcast của mình trở nên tốt hơn. Và mình muốn lan tỏa cái thông điệp sharing is caring đến cho nhiều bạn trẻ hơn, để mà các bạn đó có thể nghe được cái podcast này và các bạn có thể biết được là vẫn luôn có một người ở đây lắng nghe các bạn, và các bạn không cô đơn như các bạn nghĩ. Bởi vì podcast này mình làm ra với một mục đích, đó chính là lan tỏa những cái năng lượng tích cực của bản thân mình, cũng như là lan tỏa những cái trải nghiệm, những cái sự hiểu biết và những giây phút mà bản thân mình chiêm nghiệm về cuộc sống và những cái câu chuyện của riêng mình, để giúp cho mọi người có thể thấy được những cái mặt tích cực cũng như là những cái mặt lạc quan nhất trong cuộc sống, nhưng mà các bạn vẫn cảm nhận được là cuộc sống này nó vẫn còn rất nhiều thứ đẹp để mà mình có thể trải nghiệm. Và qua cái chia sẻ của Ngân, khi mà các bạn nghe cái podcast này, mong là các bạn sẽ thích nó. Và đừng quên để lại một subscribe cũng như là một like cho cái podcast của mình trở nên tốt hơn nha. Và chủ đề hôm nay mình muốn nói tới trong cái podcast này, đó chính là về lòng biết ơn. Mọi người nghĩ như thế nào về lòng biết ơn? Mình tin là sẽ có rất là nhiều người đã được nghe tới, và cũng có rất là nhiều bạn được biết tới. Nhưng chúng ta chỉ biết, chúng ta chỉ nghe, thực hành thì chưa chắc chúng ta đã làm. Và biết ơn với mình, đó chính là mình luôn thực hành nó mỗi ngày. Dù cho có cái chuyện xấu đến với mình, hay là bất kỳ một cái biến cố nào xảy đến trong cuộc đời của mình, mình luôn cảm thấy biết ơn cuộc sống, bởi vì đã cho mình những cái trải nghiệm mà mình cần phải đi qua. Mình cảm thấy cái cuộc sống của mình nó trở nên hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái hơn. Đó là khi mình học cách biết ơn. Để Ngân kể cho bạn nghe, lúc trước khi mà Ngân chưa nhận ra được cái sức mạnh của lòng biết ơn, Ngân đã từng đổ lỗi cho rất nhiều người là tại vì họ, nên chính bản thân mình mới thành ra như vậy. Mình luôn đổ lỗi cho những cái người mà mình trao đi cái tình yêu thương cho người ta. Mình lại đặt cái niềm hy vọng của người ta là mình sẽ nhận lại cái sự đền đáp từ họ. Nhưng liệu rằng như vậy nó có thực sự khiến cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc hay không, khi mà những cái hy vọng đó của mình nó không như ý mình muốn? Kết quả là Ngân lại đi đổ lỗi cho người khác, và sau đó lại cho rằng bản thân mình không xứng đáng và tự hạ thấp giá trị của bản thân mình. Cho đến một ngày Ngân được củng cố những cái kiến thức cho bản thân mình, cũng như là mình bắt đầu dành thời gian để mà mình chiêm nghiệm lại những cái gì mà mình đã đi qua, mình bắt đầu trò chuyện và làm bạn với bản thân mình nhiều hơn. Và Ngân bắt đầu đi vào những cái chi tiết nhiều hơn, thay vì Ngân cứ tập trung nhìn vào những cái lớn lao ngoài kia. Nhưng mà mình đã bỏ qua rất nhiều thứ chi tiết gần bên cạnh mình. Ngân học cách biết ơn. Đó là khi mỗi sáng Ngân thức dậy, Ngân thấy mình còn sống, Ngân thấy mình còn được thở, Ngân thấy mình còn cái thân thể này, Ngân thấy là mình còn có thể làm được những cái thứ mà mình thích, Ngân thấy là mình có thể vui cười, mình có thể được giúp đỡ mọi người, mình có thể được làm những cái mà người khác chưa chắc gì họ có thể làm được. Nhưng có thể được làm rất nhiều thứ khi mà Ngân nhận ra được là Ngân biết ơn cuộc sống rất là nhiều. Bởi vì đã cho Ngân được một cái con người của hiện tại. Ngân biết ơn tất cả những cái thứ xung quanh mình, biết ơn cả cái laptop vì nó đã làm việc cho mình, biết ơn cả những cái cuốn sách vì nó đã mang đến cho mình cái nguồn kiến thức. Và Ngân biết ơn những cái mền, cái gối vì chính nó đã giúp cho giấc ngủ của mình trở nên ngon hơn. Ngân biết ơn tất cả những cái thứ xung quanh mình, dù nó nhỏ nhặt nhất. Và thậm chí là Ngân biết ơn và Ngân hiểu được là nếu mà không có được cái hơi thở này thì mình sẽ không thể làm được bất kỳ một cái điều gì cả. Và bạn biết gì không? Khi mà Ngân học cách biết ơn mỗi ngày, Ngân biết ơn tất cả những thứ xung quanh mình, thì tôi thấy cuộc sống này nó đẹp lắm mọi người. Từ đó Ngân mới nhận ra được là sức mạnh của lòng biết ơn giúp cho mình trở nên yêu thương và thấu hiểu những cái bên trong mình hơn. Ngân bắt đầu ôm ấp cái đứa trẻ bên trong mình, Ngân bắt đầu thấu hiểu được những cái nỗi đau của mình, Ngân bắt đầu cái hành trình chữa lành cho bản thân mình. Lúc trước Ngân hay nghe rất nhiều người nói là cái đứa trẻ bên trong, nhưng mà chính mình lại không thể nào hiểu rõ được những cái gì mà người ta nói. Có thực sự là có cái đứa trẻ bên trong mình hay không? Và tôi nghĩ là những cái gì người ta nói nó không có thực tế. Nhưng không, khi mà Ngân học cách đi sâu vào bên trong mình hơn, Ngân học cách quay vào bên trong mình, thay vì Ngân cứ chăm chăm lo cho rất nhiều người xung quanh mình nhưng mà lại bỏ qua bản thân mình, hiểu hơn về bản thân, học cách yêu hơn về cái cuộc đời của mình và yêu chính cái con người của mình, không còn trách móc, không còn tự trách, cũng như không còn cảm thấy bản thân tệ hại nữa, và không còn hạ thấp bản thân mình nữa, không còn nghĩ mình vô dụng, không còn thấy mình là cái gánh nặng của người khác, và tôi không còn đặt bản thân mình là cái vấn đề nữa. Nó đã được giải quyết. Chỉ khi tôi bắt đầu nhận ra được cái con người thật bên trong mình, mình như được sống lại, tôi cảm thấy cái cuộc đời này nó gặp ai nó cũng dễ thương hết á. Tự nhiên tôi yêu thương bản thân mình thì tôi cảm thấy cái cuộc sống này nó đẹp lắm. Và tôi biết ơn con người của mình luôn. Tôi biết ơn tất cả những cái thứ trên cơ thể của mình, dù nó đẹp nhất, dù nó xấu nhất, dù nó là khuyết điểm của tôi, dù nó là cái ưu điểm của tôi, tôi cũng yêu quý nó. Bởi vì nó chính là một phần cái cơ thể của mình. Dù cho tất cả những cái người khác đã từng làm tổn thương tôi đi chăng nữa, tôi cũng chấp nhận tha thứ cho người ta và biết ơn họ bởi vì nhờ có họ tôi mới trở nên trưởng thành hơn và trở nên chín chắn hơn trong từng suy nghĩ của mình. Và họ chính là chất xúc tác giúp cho cuộc đời của tôi trở nên màu sắc hơn. Và khi mà tôi học cách biết ơn cuộc sống, đó cũng là cái lúc mà tôi học cách tôi biết ơn mẹ mình. Tôi biết ơn vì mẹ đã mang đến cho tôi cái cơ thể này và giúp tôi sống một cái cuộc đời của riêng mình, và tôi có thể tự do được làm những cái điều tôi thích. Và tôi rất là biết ơn mẹ vì đã luôn bao dung cho cái tính ương bướm của mình. Tôi rất biết ơn bà, nhờ có những lần mà bà la mắng tôi thì tôi mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên tự đứng vững trên cái đôi chân của mình. Và tôi rất là biết ơn bà, bởi vì bà chính là cái người truyền động lực và truyền cảm hứng cho tôi, truyền cái sự mạnh mẽ của bà. Khi mà bà đã đi qua rất nhiều thứ nhưng mà bà vẫn giữ được cái sự mạnh mẽ bên trong mình. Và đó chính là cái thứ mà tôi cần phải học từ mẹ của mình rất là nhiều. Sẽ không có một người phụ nữ nào có thể thay thế được mẹ của bạn. Nếu ngay giờ phút hiện tại mà bạn còn chưa có thể nói một cái lời nào yêu thương với mẹ bạn thì bạn chờ đợi đến khi nào bạn mới nói? Bạn đợi đến lúc bạn thành công bạn mới nói ư? Liệu rằng nó có quá muộn hay không? Thành công của bạn nó có ý nghĩa gì nếu như bạn trở về nhưng bạn lại không thấy được cái hình bóng của cái người mà bạn cần phải trao yêu thương ngay tại thời điểm đó mà bạn chần chừ? Đừng chần chừ bất cứ thứ gì mà bạn đang muốn làm ngay tại thời điểm hiện tại, bởi vì mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với chúng ta nó đều có giá trị, và sẽ không có cái gì có thể mua lại được cái thời gian mà nó đã đi qua. Chỉ có cách là bạn sử dụng nó một cách có ý nghĩa nhất thì cuộc đời của bạn sẽ không bao giờ trở nên hối tiếc. Bạn phải luôn tin vào bản thân mình. Chỉ cần bạn biết ơn những cái thứ nhỏ nhặt nhất xung quanh bạn, biết ơn cuộc sống này, tôi luôn tin rằng cuộc đời của bạn sẽ trở nên vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Và ở đây tôi không bắt bất kỳ ai giống như tôi, bởi vì tất cả mọi thứ đều là do sự lựa chọn của mỗi người. Nếu mà bạn tin vào những cái điều tốt đẹp sẽ luôn đến với bạn thì tôi tin vào những cái bạn đang gửi gắm đến cho chính mình. Bạn hãy luôn tin là vũ trụ luôn ở bên cạnh mình và luôn vỗ vai bạn để nhắc nhở bạn là phải biết ơn tất cả những thứ xung quanh bạn đang có ở thời điểm hiện tại, bởi vì nó không thể nào tồn tại mãi mãi nếu như bạn cứ nghĩ nó là hiển nhiên mà không có cần phải nỗ lực để phấn đấu và sống một cái cuộc đời của riêng mình. Và bạn không biết ơn bởi vì cái giá phải trả cho những cái hành động ngu xuẩn của bản thân mình nó rất đắt. Trước khi bạn làm một cái gì đó, bạn hành động một cái gì đó, hãy chắc chắn rằng những cái điều bạn sắp làm nó giúp cho người khác cũng như giúp cho bạn trở nên tốt hơn. chứ đừng làm nó chỉ vì mục đích hại người khác và giúp mình nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái podcast của mình. Đây chỉ là những cái lời tâm sự của mình thôi. Thì mọi người có thể gửi những cái feedback qua cái review, cũng như là mọi người có thể gửi những cái tin nhắn thoại đến mình, những cái câu hỏi hay là những cái chia sẻ của mọi người đến với mình. Mình sẽ luôn ở đây và lắng nghe các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại mọi người vào một dịp gần nhất nha. Mọi người có thể lên online để mẹ có thể kết nối với mình. Bye bye.